Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Corinto thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 76 với đề tài Thân Thể Mới, căn cứ trên thư Corinto thứ nhất, chương 15, từ câu 35 đến câu 41. Mời quý thính giả cùng xem thư Corinto thứ nhất, chương 15, từ câu 35 đến câu 41. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng có kẻ sẽ nói rằng, người chết sống lại thế nào? Lấy xác nào mà trở lại? Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã, thì không sống lại được. Còn như vật ngươi gieo, ấy không phải là chính hình thể sẽ sinh ra, chẳng qua là một cái hạt, như hạt lúa mì hay là hạt giống nào khác. Đức Chúa Trời cho nó hình thể, tùy ý Ngài lấy làm tốt, mỗi một hạt giống cho một hình thể riêng. Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác, lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất. Nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Để trả lời cho sự sống lại của thân thể, Phao-lô dùng ví dụ nào để nói lên rằng không có sự chết thì không có sự sống lại? Tại sao? Từ câu 35 đến câu 37. Câu hỏi thứ hai, thẩm quyền tối hậu để ban cho thân thể mới là ai? Có sự khác biệt nào giữa thân thể cũ và mới không? Phao-lô dùng hình ảnh nào để chứng minh cho sự khác biệt này? Từ câu 38 đến câu 41. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Để trả lời cho sự sống lại của thân thể, Phao-lô dùng ví dụ nào để nói lên rằng không có sự chết thì không có sự sống lại? Tại sao? Từ câu 35 đến câu 37. Để trả lời cho sự sống lại của thân thể, sứ đồ Phao-lô nêu liên tiếp hai câu hỏi của người thắc mắc. Làm sao người chết sống lại được? Sống lại với thân xác nào? Hai câu hỏi này hàm ý rằng thân xác người chết nằm trong lòng đất lâu ngày, đã rửa nát, làm sao có thân xác mà sống lại, hoặc nếu có sống lại đi nữa thì cũng không còn hình thể để mà nhập vào được. Phao-lô nhận định người đặt những câu hỏi đó là ngây dại, nghĩa là chưa hiểu biết nguyên lý của sự sống. Vị sứ đồ dựa vào cả quy luật thiên nhiên và kinh thánh để chứng minh rằng việc đó hoàn toàn có thể xảy ra được. Ông đưa ra hình ảnh so sánh thứ nhất, hạt giống và cây. Hạt giống hoàn toàn khác cây, nghĩa là hạt giống biến đổi qua nhiều tiến trình mới thành cây được. Việc hạt giống gieo xuống đất cũng tương tự như sự chết. Hạt giống nào không xuống đất, không sao nảy mầm ra cây được. Hơn nữa, cây sinh ra từ hạt giống sẽ hoàn toàn khác với hình thể của hạt giống. Phép lạ chết rồi sống lại là một tiến trình tự nhiên. Các hạt giống được gieo xuống đất sẽ không mọc lên nếu trước đó chúng không chết đi. Cây mới mọc hoàn toàn không giống với hạt, giống như hạt giống phải chịu chết trước khi mọc lên thành cây. thân thể người tin Chúa chết đi sẽ được chôn, bị tan ra trong đất, nhưng Chúa sẽ phục sinh và biến hóa thân thể họ. Lúc ấy, thân thể mới hoàn toàn khác hẳn thân thể dễ hư hoại này. Phaolô còn cho biết thêm, hạt giống và cây trồng có tính chất khác nhau. Ông nói, còn như vật ngươi gieo, ấy không phải là chính hình thể sẽ sinh ra, chẳng qua là một cái hạt, như hạt lúa mì hay là hạt giống nào khác. Câu 37. Hạt giống lúa mì, khi người ta chọn để gieo, thì khô và có màu nâu. Nhưng khi hạt giống được gieo xuống đất, thì mầm cây màu xanh tươi xuất hiện, rồi đến thân cây màu xanh với những chiếc lá non phơi phới. Quả là một sự thay đổi kỳ diệu. Cây lúa mì khác với hạt giống chúng ta gieo biết là bao. Tuy nhiên, Phaolô giải thích rằng, trong các thân thể sống lại của con dân Chúa, ai nấy vẫn sẽ được nhận ra, nhưng thân thể mới sẽ hoàn hảo hơn, vì chúng ta vốn được tạo ra để sống mãi mãi. Nhờ công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thân thể mới được trọn vẹn, phù hợp với thiên đàng vinh hiển. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất là người thuộc về Chúa, chúng ta biết chắc rằng thân thể con dân Chúa đã chết, cho dù những thân thể đó đã mục nát, cũng sẽ được sống lại trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm bằng một thân thể mới, giống như thân thể phục sinh của Chúa Giê-xu. Philip chương 3 câu 21. Vì thế, những con dân Chúa còn sống hãy cẩn thận giữ đời sống cho thanh sạch khỏi mọi tội ác, hầu cho hạt giống của thân thể chúng ta không bị ô uế bởi tội lỗi của thế gian. Bài học thứ hai, mặc dù Thánh Kinh không cho biết nhiều về thân thể mới, nhưng chúng ta tin chắc rằng thân thể mới là một thân thể hoàn hảo, hoàn toàn không có đau yếu, bệnh tật, để sống trong sự vinh hiển bất diệt. Đó là niềm tin và cũng là niềm hy vọng sống để chúng ta có thể sống hữu ích trong những ngày còn ở trong xác thịt này. Câu hỏi thứ hai, thẩm quyền tối hậu để ban cho thân thể mới là ai? Có sự khác biệt nào giữa thân thể cũ và mới không? Phaolô dùng hình ảnh nào để chứng minh cho sự khác biệt ấy, từ câu 38 đến câu 41? Sứ đồ Phaolô cho biết thẩm quyền của Chúa trên sự sống và sự sống lại. Đây là một huyền nhiệm, chỉ có Chúa mới biết được. Chúa có toàn quyền cho mỗi người hình thể nào Ngài thấy tốt nhất. Từ lúc sáng thế, Đức Chúa Trời đã tạo dựng muôn vật từ cõi hư không. Mỗi loại hạt sẽ sinh ra một cây mà Đức Chúa Trời đã định. Mỗi loại cây đều có hình dạng, kích cỡ và màu sắc khác nhau. Mỗi loại hạt của từng loại cây đều được Đức Chúa Trời chọn khi Ngài dựng nên chúng lần đầu tiên. Đức Chúa Trời ban các hình thể khác nhau cho mỗi tạo vật trên đất. Với con người, Ngài ban một hình thể. Với động vật, một hình thể khác. Với loài cá, một dạng khác nữa. Và loài chim lại là một dạng khác. Ngay cả mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao cũng khác với trái đất. Trái đất có sông ngòi, đại dương, cây cỏ và nhiều tạo vật khác nữa. Nhưng mặt trăng hoàn toàn khác với trái đất, không có cây cỏ gì mọc lên cả và cũng không có sông ngòi hay đại dương. Mặt trời hoàn toàn khác với trái đất. Mặt trời là một khối lửa khổng lồ, không có vật gì sống được trên mặt trời. Mặt trời chiếu sáng, còn mặt trăng thì không, và ánh sáng phản chiếu của mặt trăng cũng khác với ánh sáng của các vì sao. Ngay cả các ngôi sao cũng khác nhau về ánh sáng. Vinh quang của mọi vật hoàn toàn khác nhau. Không thể đem vinh quang mà so sánh vì mỗi vật thể đều có bản sắc riêng. Núi non, sông biển của đất dù hùng vĩ đến đâu cũng không thể so được với các thiên thể sáng chói trên vũ trụ. Nhưng khi nói đến vinh quang của đất và vinh quang của trời, Phaolô ám chỉ đến vinh quang của cái tạm thời, hữu hình, giới hạn với vinh quang của cái vĩnh hằng, vô hình, vô hạn nữa. Qua những hình ảnh nêu trên, sứ đồ Phaolô muốn nói rằng thân thể được phục sinh của người tin Chúa sẽ khác với thân thể của họ khi còn sống trên thế gian. Khi sống lại, người ấy không còn là con người với các chất liệu của đất nữa, nhưng mang một bản sắc mới mà ngôn từ của con người không thể diễn tả được. Nhưng chắc chắn rằng đó là vinh quang không thể so với bất cứ điều gì trong cõi đời tạm. Giống như con sâu khi chui vào kén chỉ là một con sâu. Nhưng khi chui ra khỏi kén thì nó trở thành một con bướm xinh đẹp. Không có việc gì Đức Chúa Trời toàn năng không thể làm được. Bài học áp dụng. Chúng ta biết rằng chết không phải là hết, nhưng là ngưỡng cửa để bước vào một sự sống tuyệt vời hơn sự sống hiện chúng ta đang sống. Vì thân thể người tin Chúa sẽ được biến hóa trong sự phục sinh. Người tin Chúa sẽ nhận lãnh một thân thể khác với thân thể lúc họ còn sống trên đất, dù cùng là một người đó. Giống như thân thể phục sinh của Chúa Giê-xu vẫn còn dấu đinh trên tay và chân Ngài, nhưng là thân thể đã được biến hóa. Cũng vậy, thân thể phục sinh của con dân Chúa sẽ là thân thể vinh hiển phù hợp với sự sống mới trong thiên đàng. Đây là một huyền nhiệm, với con người hữu hạn, chúng ta chỉ có thể tin mà thôi. Giống như một em bé còn bế trên tay, không thể nào hiểu như thế nào là hạnh phúc, cho dù có giải thích kỹ càng đến đâu. Nhưng khi trưởng thành, biết hưởng hạnh phúc, cũng biết như thế nào là sung sướng và đau khổ. Người theo Chúa cũng vậy, nhiều điều không diễn tả cho chúng ta hiểu được, nhưng chúng ta vẫn phải tin, vì chỉ tin mới có thể thực nghiệm điều mà hiện nay chúng ta chưa hiểu. Một ngày kia, chúng ta sẽ biết cách tỏ tường như Chúa biết chúng ta vậy. Cuộc đời sẽ vô nghĩa biết bao khi tin rằng chết là hết. Xin Chúa cho bạn và tôi luôn thể hiện niềm tin có sự sống lại qua nếp sống của mình mỗi ngày. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng như cho chúng ta ngày nay rằng có sự sống lại của thân thể. Như hạt giống khi gieo xuống đất bị chết mới mọc lên cây xanh tươi thế nào, thì thân thể người tin Chúa khi chết đi sẽ được chôn, bị tan ra trong đất. Nhưng Chúa sẽ làm cho sống lại và biến hóa thân thể họ tốt đẹp, giống như thân thể phục sinh của Chúa Giê-xu. Thân thể mới sẽ là thân thể vinh hiển, phù hợp với sự sống mới trong thiên đàng. Đây là niềm hy vọng phước hạnh và vững chắc cho bạn và tôi. Đừng để ai hay bất cứ điều gì cướp mất niềm hy vọng ấy của chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, từ câu 35 đến câu 41, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 77 với đề tài Chết để sống trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sẽ trôi qua, công danh phù du cũng tàn, rơi nhanh tựa như lá vàng, nhưng lúc gió thu tràn lan. Rồi ngày sẽ trôi qua, ta đi rồi không trở lại, theo bao sầu thương tháng ngày, chìm trong ngàn bóng đêm dài. Rồi ngày sẽ trôi qua, sao ai còn mang gánh nặng, lấy thân buồn trên lối trần, trong tim đơn đau lầm than. Rồi ngày sẽ trôi qua, ai ơi ngày nay Chúa gọi, mong ta dừng chân đáp lời, đời sống sẽ được thay mới. Không trở lại, trôi đi dần theo tháng ngày, hồi tiếc biết bao giờ vui. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay Ngài đang đứng đợi, ai tin nhận con Chúa Trời, Ngài ban hạnh phúc muôn người. Giê-xu yêu mến, đưa tay ông giữa đời, giữ vững đức tin người ơi. Rồi ngày sẽ trôi qua, đêm buông màn đêm khắp trời, ta nương mình trong Chúa rồi, bình an hạnh phúc.